Mà bây giờ thôi bắt một câu thời đầu nữa thì cục khính rồi. Bây giờ còn ai hiểu gì nữa, mà không hiểu là sao truyền. Vì vậy cho nên thời này thì tôi phải cho quý vị hiểu lý nhiều, nhưng mà thông lý thì được nhiều, đỡ với nhiều. Rồi từ từ rồi sau rồi sẽ tính nữa. Mỗi chặng nó có mỗi phương tiện, cho nên không phải là cố định. Đó là phải hiểu. Người học đạo phải nắm vững cái lịch sử trước sau, để cho mình nhìn đúng cái giai đoạn nào nên làm cái gì, chứ đừng có bắt chước. Nghe người ta nói vậy cứ bắt chước làm như vậy là trạch. Cái hoàn cảnh của mình thế nào thì mình ứng xử cho đúng như hoàn cảnh, thì đó gọi là cái người hiểu và cái người truyền đạo hợp thời. Bởi vậy cho nên Ngài nói mình đừng có khinh người chưa ngộ. Một niệm hồi cơ liền đồng với sẵn có. Một niệm mà xoay trở lại, hồi cơ là xoay trở lại, thì đồng với cái sẵn có. Bởi vì cái chuyện người ta chưa ngộ mà họ sẵn có. Như tôi thường nói ví dụ cho quý vị nghe đó, tôi nói rằng mọi người chúng ta giống như là con ông trưởng giả. Mà ông trưởng giả ông có 100 hòn ngọc quý. Khi ông sắp chết, ông chia mỗi đứa con mỗi hòn ngọc, rồi tự giữ tự cất. Rồi mấy cái người còn trẻ còn nhỏ quá thì cất chôn, chưa có dám lấy lên xài. Còn mấy người khôn lớn ta lấy lên ta xài, ta giàu có. Thì cái người được giàu có dám khinh mấy cái người chưa giàu có không? Bởi vì mai em mình nó đào lên cái nó bán ra nó cũng có của như mình, sao dám khinh nó được, phải không? Như vậy thì cái gì mà ở đâu đem lại, người đó không có, mình có thì mình hơn họ, phải không? Còn cái này cái sẵn mình có, người ta cũng có, mà mình khéo mình xài trước, mình khá, họ chưa có dùng, họ còn cách thì họ nghèo. Họ nghèo vì họ còn cách, còn giấu. Còn mình đem ra mình xài thì như vậy thì mình hơn họ là cái xài trước thôi, chứ còn không phải hơn thực sự. Như vậy thì người chưa ngộ dám khinh họ không? Nói cái thằng đó nó không có, nó nghèo mà kiếp muôn đời, không có chuyện đó, phải không? Nó sẽ một hôm nào đó nó biết khơi lên cái nó lấy ra cái nó bằng mình. Như vậy cho nên không dám khinh cái người sao, người chưa biết. Mà đúng với cái tinh thần Pháp Hoa, Ngài thường bất khinh, thấy ai cũng bái. Tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật, phải không? Đó là cái hình ảnh hết sức là chân thành. Bởi vì tất cả ai cũng có khả năng thành Phật hết, tức là đều có hòn ngọc báo hết. Mà mình nhờ sớm được chỉ, mình lấy ra mình xài. Người kia chưa được chỉ là chưa lấy ra, thì chỉ biết rằng kẻ sớm người muộn thôi, chứ không có ai mà không có phần. Nhưng mà họ có mà quên thì mình phải sao? Mình lấy được rồi thì mình phải nhắc họ, phải không? Đó là cái bổn phận, nhắc họ. Vì vậy mà chỉ cho họ, nhắc họ. Mà nhắc bằng cách nào? Ví dụ bây giờ cái người đi trước làm ăn giàu thành trưởng giả, rồi có những người đi sau, mình biết khả năng họ cũng sẽ giàu như mình, nhưng mà họ không chịu làm, họ chơi hoài, thì mình phải nói sao? Tôi không dám khinh ngài, ngài cũng sẽ thành trưởng giả, phải không? Mình nói câu đó để cho họ phấn khởi, họ cố gắng họ làm, rồi họ sẽ thành trưởng giả nữa. Đó là một lời khuyến khích. Người ta thấy thì thấy như là ngài luôn cái đức nhẫn nhục, nhưng mà thực sự đó là ngài gợi cho mọi người nhớ lại mình có cái hòn ngọc quý. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý trong kinh và cái lý của thiền hai bên nó hợp nhau, không có xa. Vì vậy mà nói một niệm hồi cơ liền đồng với sẵn được ha, vì nó đã sẵn mà. Nghe ta nói kệ âm Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cứu mê tình, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Trương cổ kệ Ca Diếp Sơ In Y Bát Truyền, Nguyên Lưu Bát Nhã Kỷ Kinh Niên, Đa La Phục Bả Đăng Truyền Ngã, Ngã Yết Dư Quan Thác Giữ Tử Duyên truyền kinh kệ, Thọ Tử Lăng Già Tứ Quyển Kinh, Như Lai Tâm Địa Pháp Môn Liêm, Chúng Sanh Dụng Thử Vi Khai Thị, Linh Bỉ Xăm Xăm Diệu Ngộ Thâm. Dịch: ta vốn đến xứ này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó, tức là ta đây là chỉ cho Tổ Đạt Ma đến xứ này, tức là đến Trung Quốc, truyền pháp cứu mê tình, tức là truyền cái pháp thiền này để cứu những chúng sinh còn mê muội. Một hoa nở năm cánh, tức là ngài sang Trung Hoa như là một đá hoa, rồi đá hoa đó nở năm cánh, tức là có năm vị tổ kế thừa, là Tổ Huệ Khả, Tổ Tăng Sáng, Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Đạo Tính, Tổ Hoằng Nhẫn và tới Tổ Huệ Năng, là năm người. Cho nên nói một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành, tức là cái kết quả tự nhiên nó thành tựu chứ không nghi ngờ gì. Kệ: chứng cớ xưa. Chứng cớ xưa tức là nói về cái duyên ban đầu cho tới giờ. Ca Diếp Ban Sơ Y Bát Truyền, bao đời Bát Nhã Nhận Dòng Thiền. Đến cái câu thứ ba tôi dịch lại: Đa La Trao Đèn Truyền Ta Đó, ta gửi sáng thừa con làm duyên. Bởi vì đây là dẫn tên, Ban Sơ là Tổ Ca Diếp, do Đức Phật truyền y bát cho. Rồi nhiều đời, cái tinh thần Bát Nhã mà được trao truyền nhiều năm nhiều tháng, đó là cái hệ. Bởi vì Thiền Tông lấy cái Bát Nhã làm cái cửa vào, cho nên nói tới thiền là nói tới Bát Nhã. Như vậy thì bao đời cái tinh thần thiền Bát Nhã đó được truyền mãi mãi đến như là Tổ Đa La, tức là Bát Nhã Đa La đó trao đèn truyền cho ta, ta đó. Rồi bây giờ ta gửi cái ánh sáng thừa này cho con để làm duyên sau này. Đó là nói cái lý truyền thừa trên bắt đầu Tổ Ca Diếp mãi đến Tổ thứ 27 là Tổ Bát Nhã Đa La. Rồi Tổ Bát Nhã Đa La truyền cho Tổ thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Từ Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền cho Tổ Huệ Khả. Đó là ta gửi sáng thừa con làm duyên là vậy. Bây giờ tới kệ truyền kinh. Đó là kệ chứng cớ. Bây giờ kệ truyền kinh: Bốn quyển Lăng Già trao lại con, Như Lai Tâm Địa pháp mãi thơm, chúng sanh dùng đó vì khai thị, khiến họ chống liền tỏ ngộ sâu. Đó. Như vậy thì sau cái y bát Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Tổ Huệ Khả bốn kinh Lăng Già, như vậy thì Tổ truyền kinh Lăng Già để làm gì? Đó là để làm cho người ta nhận ra cái tâm địa của Như Lai mà truyền mãi cái pháp quý báu đó. Chúng sanh dùng cái pháp đó để mà khai ngộ hay là để mà chỉ dạy, khiến họ chóng tỏ ngộ được sâu xa, không có bị nó lạc hướng, không có bị cạn kệt, mà nó thâm sâu. Xong thường trụ ở thế gian, thể tánh như như viên giác rỗng lặng, gọi đó là Phật. Sáng tỏ tâm tông của Phật, hiểu và làm ứng hợp với nhau, gọi đó là tổ. À, hiểu và làm ứng hợp với nhau, gọi đó là tổ. Bởi vì ở đây nó có một cái khó. Vì cái hiểu thì chúng ta nghe, chúng ta học có thể hiểu, nhưng mà cái hành á thì nó lại cách xa với cái hiểu. Cái hiểu chừng bao nhiêu mà hành được chừng bao nhiêu? Quý vị thử kiểm tra lại mình coi, hiểu chừng bao nhiêu và hành được chừng bao nhiêu? 50% không? Tôi sợ e không tới quá, phải không? Hiểu 100%, nhưng mà hành được có 10%, khá lắm là 20%. Bởi vậy nên cái hiểu thì thấy gần như như tổ vậy đó, mà tới cái hành thì phạm phu trần, phải không? Đó làm cái chỗ hết sức là khó. Bởi vậy cho nên tổ dạy mình tu làm sao cái hiểu và cái hành nó theo kịp nhau. Hiểu và hành theo kịp nhau. Nên nhiều khi tôi nghĩ tức cười, quý thầy quý cô ai cũng biết tham sân si là bệnh là xấu hết á. Nếu Phật tử lại ngồi giảng thì hay lắm, thấy không? Rồi nói thế này thế kia, tham sân si rồi nói nghe rành rẽ. Nhưng mà như có ai tới mà mắng vài ba câu cái thì lúc đó sao? Cái hiểu nó bay ra mắt hết rồi, rồi cái phàm phu cũng hiện trở ra, rồi cũng sân cũng si như ai vậy. Bởi vậy nên rồi chúng ta tức cười khi nào học trò có cái chuyện gì buồn bãi, hoặc là việc gia đình, hoặc là việc làm ăn thất bại buồn, cái thầy lại khuyên thôi đừng có buồn, chuyện nó là vô thường mà, buồn chi. Rồi mai kia mốt nữa thầy có cái chuyện gì thất bại ngồi buồn, cái học trò lại khuyên thôi thầy đừng có buồn, cuộc đời là vô thường, buồn chi. Như vậy thầy khuyên qua học trò khuyên lại mà rốt cuộc là ai cũng buồn hết trơn. Đó là tại sao? Tại hiểu mà không có hành. Hiểu thì hiểu được mà hành hành không được. Cho nên rồi thầy được mới lý thuyết, trò cũng được mới lý thuyết, rồi cứ như vậy mà đem lý thuyết nhắc nhau thôi. Đó. Cái đó là cái hiện tượng của người tu mình bây giờ khá phổ thông. Đó. Cho nên làm sao cái gì mình hiểu được, giả sử không được thực hiện 100%, ít ra cũng được 50%. 50% đó là một cái số rất là khiêm nhường, phải không? Nếu hiểu 100% mà hành có 50% là quá khiêm nhường. Nhưng mà tôi cho đó là khá lắm đó, tiến bộ lắm. Chứ chẳng lẽ hiểu 100% mà làm có 1-2% thì buồn chết, phải không? Xa quá đó. Thành ra ở đây định nghĩa tổ hết sức là giản đơn. Hỏi thế nào là tổ? Giải hạnh tương ưng, danh vi viết tổ, hiểu và hành bằng nhau, đó là tổ. người nào làm tổ vậy à, chân gì cho cái hiểu được cái hành bằng nhau là được làm tổ. Còn nói thao thao bất tuyệt mà hành không được thì nói tới đâu cũng không làm tổ được hết. Cái đó là một cái hết sức quan trọng. Đây cái dẫn cái lời của Tổ Đạt Ma nói, dịch âm: Nghĩa đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông tâm Phật trừ khó lường, chẳng cùng phàm thánh chung nhà. Ở trong đó để chữ miên, nhưng mà trong bản xưa tôi dịch là chữ mỹ. Mỹ có cái bộ hộp ở ngoài, thành ra mình nói, nếu mình nói chẳng cùng phàm thánh chung ngủ thì nghe không hiểu. Chung ngủ thì sao? Chung nhà tức là ở chung một chỗ, vươn lên gọi đó là tổ. Vượt lên hay vươn lên? Vượt lên gọi đó là tổ. Như vậy nghĩa là mình phải làm sao cho đạt được đạo lớn, đạo lớn, làm sao thông được cái tâm của Phật nha. Thì như vậy mình không còn có cái niệm hai bên, đây là phàm, kia là thánh, không chung nhà đó, tức là không còn cái niệm phàm thánh. Thì đó mình vượt lên làm tổ chứ không có gì hết á. Phật tổ chỉ một lý không có sai khác, tôi tức là thiền sư chân nguyên, xem trong kinh Pháp Đàn Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng nói: Phật Phật chỉ truyền pháp tánh, sư sư thầm cao bản tâm, y tác thuộc Phật bên ngoài là đầu mối cho sự tranh giành, hãy dừng việc ấy chớ truyền nhau nữa. Như vậy thì dẫn trong kinh Pháp Bát Đàn Lục Tổ dạy. Lại thấy cơ thầm ý mật ca sa chia ra làm ba: một tấm thường mặc theo mình, một tấm đắp cho ảnh tượng, một tấm cất chứa kỹ trong chùa. Theo nguyện lớn lại nói lời sấm ký rằng: đời sau này ai được tấm y thì đây là đạo của ta trở lại nơi đời. Có vị tăng Di Tiên ở trong chùa sửa sang xây dựng lại điện phủ, tình cờ phát hiện được tấm ca sa, pháp phục vẫn được rực rỡ như ban đầu, nên biết trí lực của Phật Tổ rất rộng sâu, vận dụng cơ thành ảnh hiện khó lường, thường tự đối diện trước mắt, không bỏ chữ hòa, không sắc viên dung, không và sắc chứ không phải hòa, không sắc viên dung ra đời đổ sanh, ứng khắp mọi nơi, diệt và chẳng diệt thải là phương tiện, tượng giáo hiển dương, Phật Phật đều như vậy. Đây là dẫn lời Lục Tổ ngài ký ở trong, ngài thọ ký ở trong kinh Pháp Bảo Đàn về sau, để cho thấy cái chuyện mầu nhiệm của Phật, của Tổ luôn luôn là rõ ràng, luôn luôn là cụ thể, chứ không phải nói mà không có. Vì vậy mà ngài dạy nghĩa là cái y tới sau cái đời của ngài không được truyền nữa, vì nó là cái manh mối để tranh giành. Còn ngài khi tịch, ngài lại đem ba cái y chia làm ba phần. Một phần thì ngài mặc, một tấm thì ngài mặc, còn một cái y thì đắp lên cái tượng, còn một cái y nữa thì ngài chôn cất. Sau này có vị tăng ngài đào gặp thì nói rằng đó là cái cơ duyên đạo của ngài nó phát triển trở lại. Như vậy thì ở đây dùng những chữ ứng khắp mọi nơi, diệt và chẳng diệt, thải là phương tiện. Nói đã là diệt độ hay là không diệt độ cũng là phương tiện thôi. Tượng giáo hiển dương, tượng là hình ảnh, là y bát, giáo là kinh điển, nó đều hiển bài. Phật Phật đều như vậy. Mỗi Đức Phật ra đời đều làm như vậy, không khác nhau. Từ trước Phật Phật tổ tổ, đời đời tiếp nối nhau, đều cùng chung bốn mắt nhìn nhau, thầm trao tâm ấn. Như thế mà được, ta cũng như thế mà được, chư huynh đệ thiện tri thức cũng như thế mà được, cho đến hữu tình vô tình thải đều cũng như thế mà được. Cái chỗ này dùng cái chữ như thế không? Như thế nghĩa là sao? Tức là chư Phật nhìn nhau mà ngộ, được truyền tâm ấn, thì ta được truyền tâm ấn như vậy, tất cả các ông sau này cũng được truyền ấn tâm ấn như vậy, cho nên gọi là như thế mà được đấy. Tỏ ngộ pháp tánh vốn rỗng lặng, chỉ trí chính biết, nói năng chẳng kịp, tâm ấn như như xưa nay một lý, người thấu suốt đồng như vậy. Đó. Ai mà ngộ được cái tâm, ngộ được cái pháp tánh rồi thì mới thấy nó là rỗng lặng. Chỉ ai đến đó mới biết, chứ nói thì không có đến được. Vì vậy mà tâm ấn nó là như như, ngày xưa nay nó chỉ có một lý đó thôi. Người nào thấu suốt thì cũng ầm như nhau chứ không khác. Trong ngũ đăng hội nguyên, ngàn muôn tổ sư đều dùng bốn mắt nhìn nhau, thầm trao tâm ấn mà truyền y, thừa tiếp làm tổ. Mồi đèn tiếp lửa, chữ mồi, mồi đèn tiếp lửa, nói tổ truyền tâm. Chính kinh Lăng Già là tâm ấn của Như Lai, hiển lộ ở quyển hai. Bốn mắt nhìn nhau, sơ tổ Đạt Na vượt biển đem đến. Người học về sau có nghi ngờ, hãy quán rõ thật chứng. Về đây là ngài kể lại cái người tu thiền nên biết rõ cái nguồn gốc như vậy. Nếu chỗ nào nghi ngờ thì tra cứu thì sẽ thấy trước kia như vậy thì mình không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên quán thì thật chứng, tức là biết đúng. Chân nguyên kính vâng theo, mở mang tâm tâm của Phật. Kinh nói chẳng phải bậc đại thánh vô cớ mà mở ra giáo pháp, bởi có duyên từ xưa mới có thể tỏ ngộ tâm chỉ. Ai là người hội được tâm tâm, thật chính là con Phật. Mồi đèn nối pháp, tiếp độ quần sanh, diệu tâm niết bàn, đại ấn vô tướng. À, đây là cái ngời, lời tha thiết của ngài. Ngài nói rằng kính vâng theo những cái gì người xưa đã dạy, người xưa đã làm, để mình mở mang tâm tâm của Phật. Chữ tâm tâm, quý vị nhớ, gọi là truyền Phật tâm tâm. Tâm là cái tâm chỉ, mà tâm chỉ của thiền là tâm, chứ không có gì lạ hết. Cho nên gọi là truyền Phật tâm tâm. Thì như vậy, cái người tu theo thiền là trở về ngay nơi bản tâm của mình để mà tu, để mà sáng, để mà ngộ, chứ không phải tìm kiếm cái gì ở ngoài tâm. Cho nên gọi là truyền Phật tâm tâm. À, như vậy thì truyền Phật tâm tâm thì ai là người ngộ được tâm tâm thì thật chính là con Phật. À, ai mà ngộ được cái tâm tâm đó thì người đó là con Phật. Người đó mới là người mồi đèn nối pháp, mới tiếp độ quần sanh. Đó gọi là diệu tâm niết bàn, đại ấn mà vô tướng, tức là cái ấn lớn không có tướng mạo. Như vậy là hết phần này. Thì tôi sẽ nhắc lại một ít điểm then chốt trong cái quyển này cho quý vị nhớ. Quyển Kiến Tánh Thành Phật nó khác hơn các quyển sách khác, nó ít có những cái chia ra đề mục riêng, mà từ đầu đến cuối chỉ nói có một việc kiến tánh thành Phật thôi. Như vậy thì cái việc kiến tánh thành Phật này chúng ta nhìn thấy Tổ Chân Nguyên Ngài trình bày hết sức là tường tận để cho chúng ta biết, chứ không có nói úp mở như các tổ Trung Hoa. Bởi vì các tổ Trung Hoa sau này các ngài nói những câu có vẻ úp mở, khó hiểu, nhưng với Ngài Chân Nguyên là một thiền sư đời Lê, Ngài thấy thế nào Ngài nói thế ấy. Cho nên toàn bộ một quyển sách lập tới lập lui, chỉ ngang chỉ dọc, đều là nhắc cho chúng ta nhớ mình có cái tâm thể không sanh không diệt, đó gọi là nguồn linh, gọi là Phật tánh, gọi là pháp thân, vân vân. Thì cái đó ai cũng có, ai cũng có. Thì cho nên gọi đó là tánh giác. Thì như vậy tánh giác ai cũng có, mà bây giờ chúng ta nhận được tánh giác là gọi là kiến tánh. Nhận ra nó thì gọi là kiến tánh. Mà nó tánh giác là Phật, Phật là giác, cho nên tánh giác là Phật. Mà Phật đó là Phật của ai? Là Phật của mình. Như vậy thì ở bên ngoài chúng ta nghe xưa kia có Phật Ca Diếp vân vân, rồi tới Phật Thích Ca, rồi sau này có Phật Di Lặc, rồi bên kia xa ở Tây Phương có Phật Di Đà, Đông Phương có Phật Diệu Sư vân vân. Những vị Phật đó là những vị Phật ở ngoài, còn cái tánh giác là vị Phật ở trong. Nhưng mà tánh giác có phải là ông Phật hoàn toàn như Phật Thích Ca, Phật Di Đà chưa? Phải không? Chỗ này là chỗ nhiều người hiểu lầm. Nghe nó kiến tánh thành Phật, tưởng là mình ngộ được bản tánh rồi, cái mình có thần thông rồi này kia, mình bay đi và biết quá khứ vị lai, rồi sao thấy cũng bình thường, cũng không có gì là kỳ đặc. Do đó cho nên đâm ra nghi ngờ. Chúng ta phải hiểu Phật có Phật nhân và Phật quả đó. Ông Phật mà mình còn đưa khai thác đây á, là ông Phật nhân đó. Còn ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà hay là ông Phật Ca Diếp vân vân là ông Phật quả. Nghĩa là các ngài đã dẹp sạch hết tất cả cái thứ phiền não ngăn che bản tánh mình rồi, mà các ngài còn lại chỉ dạy giáo hóa cho người dẹp nữa, dẹp được nhiều, được đầy đủ rồi mới thành Phật. Cho nên gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn mình đây tự giác chưa xong mà nói gì. Thế vậy nên mình tìm ra ông Phật của mình mới tự giác thôi, còn giác tha, giác hạnh viên mãn chưa có. Như vậy thì mình mới giác được mình có ông Phật, chứ chưa phải mình thành Phật. Nhớ vậy thôi. Nhưng mà đây nó kiến tánh thành Phật là một cái lời nói mà nhiều người nghi ngờ. Như tôi nói, có hạt bắp giống thì có trái bắp ăn, chắc không? có hạt giống, nếu biết trồng phải không thì có bắp ăn. Bây giờ Phật nói ai cũng có tánh Phật hết, nhưng mà có người thành với người chưa thành là tại chưa biết, chưa biết có giống trong tay mà không biết gieo, không biết trồng, không biết chăm sóc thì chưa có bắp ăn. Cho nên người đó có thẩm quyền có bắp ăn như người biết trồng vậy, phải không? Như vậy thì cái Phật nhân á là chỉ cho cái hạt giống có sẵn mà khéo khai thác, khéo sử dụng thì sẽ thành cái Phật quả. Như vậy thì đúng lý có Phật nhân là sẽ thành Phật quả, nhưng mà chỉ con cái có giống bắp, có đất, có nước mà bị làm biến, phải không? Người ta có giống, có đất, có nước, người ta có bắp ăn. Còn mình có giống, có đất, có nước mà mình làm biến thì sao? Thấy người ta ăn mình thèm, nhiễm nước miếng mà không biết làm sao, tại mình không chịu trồng. Thì như vậy thì không ai là không có khả năng. Nếu ai cũng có hạt giống, có đất, có nước thì ai cũng có thể có bắp ăn hết. Cái câu nói đó là câu nói chung, nhưng mà trừ, ngoại trừ những kẻ lười biếng, những kẻ không có chịu làm thì dù có mà muôn đời cũng thích đói, cũng nhìn thèm, phải không? Chứ không có được hưởng. Bởi vậy cho nên quý Phật tử thấy tôi nói mình thèm, thấy người ta ăn mà thèm. Ví dụ như nghe nói Phật giác ngộ được ngồi trên bạc tòa sen, mình thèm muốn, mình khao khát muốn được như vậy, mà sao mà chỉ tới lại Phật thôi, Phật hộ độ cho con thôi, chứ còn con không có muốn mong làm Phật. Cũng như thấy người ta có bắp ta ăn, mình có bắp, cũng có hạt giống bắp để trong túi, mà người ta có bắp ta ăn rồi mình lại mình thèm, mình muốn xin cho tôi trái thôi, cho đỡ thèm thôi, chứ còn không có muốn về trồng để có ăn như người ta. Đó, đó là một cái đáng thương. Bởi vì cái bệnh, bệnh cái bằng không có biết nỗ lực, không có biết khôn ngoan sáng suốt để mà thực hành, rồi cứ ao ước, cứ mong mỏi chờ ta có xin, phải không? Chờ có, ta có xin thì thiệt là tội nghiệp hèn hạ như vậy. Bởi vậy cho nên cứ vô Phật lại thôi, lại thôi là lại, mà không chịu khai thác ở Phật mình. Mà càng thương hơn nữa, mà lại ông Phật, ông không ừ hử gì hết, mà cứ lại. Xin ông cũng không gật đầu, mà cũng cứ xin. Mình làm cái chuyện như vậy thì cái chuyện sao? Dường như cái chuyện không đâu, phải không? Còn chuyện thực tế, mình có khả năng. Bây giờ quý vị xét thấy ngay nơi mình có Phật, có tánh giác, rồi có phiền não, thì hai cái đều có hết. Mà bây giờ tôi hỏi với quý Phật tử, Phật là tánh giác, tánh giác với phiền não, thì cái đó, hai cái đó, cái nào thiệt hơn cái nào? Cái nào thiệt, cái nào giả? Phiền não thiệt ra là Phật, tánh giác thiệt. Thì không ai nói là phiền não thiệt, tánh giác giả được, phải không? Tánh giác là sẵn. Ví dụ như mặt biển, nước trên mặt biển mà sóng, sóng ầm ầm, thì sóng ầm ầm mình biết sóng đó là do gió nó thổi, chứ không là mai kia nó sẽ lặn. Còn mặt biển thì lúc nào cũng thênh thang. Như vậy thì mình sợ mặt biển mất, hay là mình sợ tính, mình sợ sống hết? Mặt biển đâu bao giờ mất, mà sống có thể mất, mà cái có thể mất mà mình lại sợ. Mình sợ, sợ sống hơn thì sợ mặt biển. Mặt biển là cái còn mãi, sống là cái sẽ hết, ngừng gió thì nó hết. Bây giờ mình tu, mình có tánh giác, mà thôi để nằm y đó, mà chỉ sợ phiền não quá. Sao mà nó dữ dội, sao mà nó lôi cuốn, làm cho mình bất an hoài. Như vậy thì cái sẵn có là cái thật, còn cái do duyên mà nó khởi dậy là cái giả, phải không? Cái gì duyên, do duyên mà có, cái đó là không thật. Như vậy thì nếu mình tu thành Phật dễ, hay là mình làm theo tam độc để xuống địa ngục làm ngạ quỷ súc sanh là dễ? Cái nào dễ hơn cái nào? Tu thành Phật dường như dễ chứ, bởi vì có cái thật rồi. Cái thật rồi thì mình đuổi cái giả đi, thì mình cái thật nó hiện ra thì thành Phật. Còn cái chuyện mà theo cái giả để mà quậy lung tung nó rồi xuống địa ngục rồi đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện hư ảo mà. Thì cái chuyện làm theo đó thì làm trò hề chơi chứ có thiệt đâu, phải không? Như vậy thì đúng ra thì chúng ta không sợ mất cái thật, mà chỉ sợ mình mê cái giả. Chứ mê đây là theo đó. Mình theo cái giả, cái thật nó có sẵn rồi, chỉ không theo cái giả là trở về cái thật, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta tu có hai cách. Như tôi nói, mặt biển sẵn có nước rộng lớn thênh thang, mà nước đó nó không phải động, do gió thổi cho nên mặt biển nổi sóng thành động. Thì bao nhiêu thứ sóng lớn sóng nhỏ ầm ì ở dưới biển, thấy nó dữ dằn, nhưng mà thực là nó giả, phải không? Nó giả. Nhưng khi nào ngừng gió thì sóng nó lặng mất, bất tâm mới giảng. Cái mặt biển lúc nào cũng hiện tiền, dù cho lúc sóng ầm ầm mặt biển cũng hiện tiền, không bao giờ vắng thiếu. Nhưng mà tại nó làm sao xuyến vậy thôi. Như vậy thì chúng ta tu giống như là sóng đã có trên mặt biển bởi gió. Giờ chúng ta tu thì phải ngừa. Ngừa cái gì? Tâm nó sao xuyến loạn động là do ngoại trần, phải không? Tỷ dụ đưa ngồi thản nhiên ở ngoài kia, ai kêu tên mình chửi một câu cái sao, cái nó muốn đứng dậy chạy ra ngoài liền, phải không? Nó thúc mình đứng dậy chạy ra ăn thua. Thì như vậy, nếu không có câu đó thì mình có đứng dậy chạy ra không? Như vậy thì mình đang an nhiên mà một cái động thì nó liền có phản ứng. Có phản ứng thì nó có xáo trộn. Thì cũng như vậy, mặt biển là yên, có gió đó, đùa tới cái vậy xong. Thì giờ chúng ta hãy ngừa cái nào trước? Muốn sống lặng phải ngừa gió. Bây giờ muốn cho tâm mình yên thì trước phải ngừa cái sáu trần bên ngoài, phải không? Ngừa sáu trần bên ngoài, ngừa bằng cách nào? Bít lỗ tai đừng nghe tiếng, rồi dùi cái mắt cho phủng đừng thấy, lỗ mũi đừng có cảm giác, lưỡi đừng có biết ngon dở, vân vân, phải vậy không? Hay là ngừa bằng cách sáu trần là tướng duyên hợp không thật, biết rõ vậy. Tiếng không thật, tức là âm thanh không thật, sắc tướng không thật, vân vân. Những cái đó là cái hư ảo, không có thật. Tạm có rồi mất, duyên hợp rồi tan, không thật. Lúc nào cũng nhớ như vậy, nhớ nó không thật. Ai kêu tên mình chửi, tiếng là không có thật, thôi ngồi cười, phải không? Còn nếu mình nghe chửi cái mình đó, nó thật, nó chửi mình đó, làm nhục mình đó, cái đứng dậy đi ra ăn thua. Như vậy thì quý vị mới thấy, ngay nơi cái đó mình tu, tu cái mà trước đó, đi thứ tự vậy, biết cái tất cả cái tướng nó không thật. biết cái âm thanh sắc tướng là không thật. Cho nên luôn luôn trong kinh Phật dạy mình phải quán tất cả sáu trần là hư giả, là không thật. Đó là cái chặng thứ nhất để cho sáu trần không có làm dính mắc nội tâm mình nữa. Rồi từ sáu trần đó mình không có chạy theo thì kế đó mới ngăn ngừa nội tâm. Như vậy thì biết sáu trần không thật rồi, rồi đó là một cái chặng tu hết sức quan trọng. Như vậy thì cũng như gió dừng rồi thì sóng, sóng muốn lặng phải sao? Đó là những lượng sóng nó do gió thổi mà dấy lên chứ không thiệt. Nguyên mặt biển không sóng, cho nên mình biết tất cả vọng tưởng đều không thiệt, phải không? Vọng tưởng không thiệt do ngoại trần mà nó chạy theo. Bây giờ biết nó không thiệt thì nó không theo. Gần đây có một số Phật tử cũng như chư tăng ni tu cứ than rằng giọng sao mà dừng không nổi, ngồi lại cái nó lên ào ào, lên ào ào. Tại sao? Tại mình nhớ sáu trần ở ngoài đó, phải không? Mình còn thấy sáu trần là thiệt. Bởi vậy nên hôm qua ai nói một câu gì hơn mình mà mình trả lời chưa kịp, bây giờ ngồi lại cái thì cứ trào lên hoài. Phải hồi đó mình nói câu này khôn hơn, đó rồi cứ vậy đó, rồi làm sao mà nó yên. Còn khi giờ mình biết rõ rằng cái tiếng nói dù nói gì cũng là hư ảo thôi, có gì đâu mà quan trọng. Đó, bằng chứng là quý vị thấy ông Phật của mình, người ta đi, người ta chửi ngài, ngài cứ đi thản nhiên tự tại. Người ta hỏi, vậy chứ ngài có nghe tôi nói không? Ngài có điếc không nữa không? Sao tôi chửi ngài, ngài không trả lời? Thì cái trả lời câu rất nhẹ. Người có của cho người ta không lấy thì ai lấy? Tôi cho người ta không lấy, giờ tôi cho ai? Thì như vậy thì rồi, còn mình người ta cho cái lấy này. Thế nào? Đó là tại sao? Là tại vì mình còn thấy ở ngoài nó thiệt quá kìa, phải không? Thấy nó thiệt thì cho cái nhận thì cả ngày cứ dính hoài, thì ngồi lại là sao yên cho được. Quý vị thấy rõ cái tu chưa? Tu nó là như vậy. Cho nên trước hết thì phải thấy sáu trần ngoài không thiệt. Rồi khi thấy sáu trần ngoài không thiệt rồi, tôi ví dụ như là gió mà dừng đó, gió không thổi nữa, thì tới cái thứ hai là sóng. Bản thân sống cũng không thiệt luôn đó. Cho nên rồi trong nội tâm dấy lên niệm nào mình cũng biết nó là hư vọng không thiệt, thì lần lần nó mới lặng. Chứ bây giờ biết vọng thì quý vị nói biết vọng thì biết đó, mà sao nó cứ nổi hoài, nó nổi tùm lum hết trơn, là tại vì còn thấy mà thiệt. Cho nên đúng ra chúng ta phải quán ở ngoài trước rồi mới khởi cái biết vọng sau. Chứ còn mình không quán ngoài mà khởi biết vọng thì khó mà yên lắm. Đó. Rồi khi mà biết vọng rồi không thiệt, cũng như là biết những lượng sống nó không thiệt, lần 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 cho nó lặng. Mới lặng thì khi nó lặng rồi, sống từ cái gì mà sanh ra? Từ nước. Bây giờ sống lặng rồi thì sống trở về cái gì? Trở về nước. Cũng như vậy, cái vọng nó sanh lên là từ cái biết, phải không? Từ cái biết mà nó lặng xuống thì trở về cái liễu liễu thường tri với gì đó. Thì như vậy cho nên chúng ta gẫm lại Tổ Lâm Tế ngài có nói tứ liệu giảng đó. Cái thứ nhất, đoạt cảnh bất đoạt nhân đó, tức là dẹp cái cảnh trước mà khoan dẹp người đó, rồi mới tới cái thứ hai, đoạt nhân bất đoạt cảnh. Đi nếu mình bây giờ mình đi ngược lại, chỉ đoạt nhân mà không đoạt cảnh, rồi cảnh nó cứ nó thu hút hoài, nhân ngồi đó không yên. Cho nên bây giờ phải thấy rõ tất cả cảnh giới sáu trần là không thiệt, thấy tường tận như vậy, biết rõ ràng vậy rồi thì cái này dẹp nó dễ, rất là dễ. Rồi thì tới đoạt nhân mất đoạt cảnh, rồi tới cái giai đoạn như vậy thì mỗi cái nó đều có cái cảnh riêng, cái nhân riêng còn đối đãi. Cho nên thấy cái thứ ba là thì nhân cảnh cầu đoạt, tức là cảnh và người dẹp hết. Đến cái thứ tư là nhân cảnh cầu bất đoạt, tức là y nguyên. Đó là trở về cái dạng biển lặng không còn gì nữa. Thì như vậy các ngài dạy rất là rõ. Còn chúng ta bây giờ tu nhiều khi nó không có thứ tự, rồi nó không kết quả. Cho nên đầu tiên chúng ta phải vận dụng cái trí bát nhã, quán chiếu sáu trần không thiệt. Rõ ràng sáu trần không thiệt, thì từ cái sáu trần không thiệt biết rõ rồi, thì sao đi tới nội tâm biết vọng tưởng không thiệt không theo, nó rất là dễ. Mà từ từ nó sẽ lặng. Rồi nó lặng rồi thì chừng đó ngoài không còn, trong không còn, tức là cả hai đều dẹp. Rồi hai dẹp rồi tới lúc kia thì nó là dư nhiên tự tại đó. Thì đi thứ tự vậy thì nhất định có kết quả tốt, không nghi ngờ. Chứ còn mình bây giờ tu mà không có theo thứ tự đó rồi dễ bị lầm lẫn. Như vậy thì nơi chúng ta đã sẵn Phật mà chúng ta vì cái nói theo cái từ